Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chúng ta đang bước vào tuần lễ thứ nhất của mùa Giáng sinh. Tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ một chút một thông điệp của Giáng sinh. Thông điệp đầu tiên gửi đến cho một người đàn ông, một người thợ mộc, một người sống trong một vùng quê hẻo lánh. Nhưng rồi khi thông điệp này đến với con người này, ông ngỡ ngàng, ông bối rối, ông cảm thấy dường như nó quá sức của mình. Đôi khi nếu đứng về góc độ của một người vô tín thì cảm thấy nó hơi quá quan tưởng, bởi vì thông điệp nó chứa đựng những ý tưởng mà không thể nào trong suy nghĩ con người có thể nghĩ ra được. Và tôi muốn buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về cái điều này ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ nhất từ câu 20 tới câu 22. Đó là thông điệp gửi cho Joseph, người chồng của bà Mary. Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán. Cái điều thứ nhất á, ông nghe một thông điệp, ngươi hãy nhận lấy Mary vì cái đứa con đó được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Nghe thì nó đã thấy ngạc nhiên rồi. Rồi đứa con đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Nếu điều này nói một cách chung chung về một ai đó thì Joseph không ngỡ ngàng, nhưng nói chính trực diện cho cuộc đời của ông, cho nên ông ngỡ ngàng. Và ông có thể ngại, những mạch văn của những đoạn bản dịch khác gọi là đừng ngại, còn ở đây gọi là ngươi chớ ngại. Cái ngại đầu tiên thì đương nhiên rồi, trong văn hóa thời đó, nếu một người phụ nữ chưa kết hôn rõ ràng mà đã có con thì theo phong tục sẽ bị ném đá cho đến chết. Bây giờ ông phải lấy một người phụ nữ như thế, dầu đó là người mà ông yêu thương, nhưng ông nghe cái thông tin về đây là người được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Tôi từng đôi lúc trong hành trình cuộc đời của chúng ta, có nhiều điều khi Chúa đến và nói, hoặc chúng ta đọc lời của Chúa, đôi khi chúng ta suy nghĩ không biết nó có thể trở thành hiện thực hay không. Nếu chúng ta đọc nhiều mạch văn kinh thánh khác thì chúng ta thấy đôi lúc nó tưởng chừng như hoang tưởng, nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành hiện thực. Hãy thử hình dung khi Chúa Giê-xu nói với lại 12 môn đồ, những con người ngư phủ đầy giới hạn. Lúc đó Sao-lơ chưa tin Chúa, ông là một trong những con người có học thức nhất, khôn ngoan nhất, nhưng lúc đó chưa biết gì về Chúa cả. Còn ở trong đoạn 1 sách Công Vụ thì Chúa nói với những con người giới hạn kia, rồi các ngươi sẽ đem ảnh hưởng của ta, chân lý của ta từ thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Hãy thử xem những con người đang bị bắt bớ, đang gặp khó khăn, đang phải trả giá cho niềm tin của mình. Và bây giờ Chúa nói từ các ngươi sẽ làm cho lẽ thật sẽ được lon tỏa đi, lon ra. Mà thật nó đã ứng nghiệm trong thời của các sứ đồ đầu tiên rồi. Ngay trong thời của họ thì chân lý của Chúa đã lon rộng ra khắp vùng Tiểu Á, lon cả qua phía bên vùng châu Âu rồi, qua xứ Macedon bắt đầu từ đoạn 16. Thì đã bắt đầu qua Macedon rồi kể ra thành Epheso, thành Philip, thành Colossae, những vùng đất thuộc về châu Âu. Nó nằm giáp ranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ một phần là châu Á, nhưng một phần lại là của thuộc về châu Âu. Chúng ta sẽ thấy điều gì ở nơi đây? Đôi lúc khi Chúa đem đến cho chúng ta những ý tưởng đời đời của Ngài, những sự dạy dỗ của Ngài, rồi Chúa nói ta sẽ làm trên điều gì đó trong cuộc đời của ngươi, chúng ta tự ồ, điều này có thật hay không? Tôi biết một điều, trong suy nghĩ của nhiều người trong hành trình cuộc đời theo Chúa, họ luôn luôn chỉ bị giới hạn làm sao Chúa ban phước cho mình thôi, làm sao Chúa cấp cho mình, làm sao Chúa làm cho mình được cho nên thịnh vượng. Nhưng nhiều khi không suy nghĩ xa hơn, không suy nghĩ rộng lớn hơn. Chúa muốn làm một điều gì đó, ta muốn sử dụng ngươi, ta muốn dùng cuộc đời của ngươi, ta muốn gieo dùng ngươi để đem đến những ảnh hưởng, ta muốn mở rộng tầm nhìn của ngươi, ta muốn mở rộng công việc của ta ngươi đang làm. Đôi khi không dám, chỉ nói rằng Chúa ơi xin hãy giới hạn con tới một chừng mực nào đó thôi là con thấy thỏa lòng rồi. Nhưng Đức Chúa Trời một khi Ngài đến thì Ngài muốn nói rằng ta muốn làm một điều gì còn lớn hơn điều gì ngươi suy tưởng nữa. Nhưng rồi ngươi cứ ngại. Trong suy nghĩ tôi thấy người ta không ngại khi cầu xin Chúa điều gì đâu. Người ta không ngại để nhận lấy một ơn phước. Nhưng người ta ngại để làm một điều gì đó mà Chúa muốn mình làm trong cuộc đời của mình. Thường trong cuộc sống người ta hay ngại, ngại thay đổi niềm tin. Điều đó không dễ đâu. Nhất là niềm tin mình đã quá quen quen với lại lối niềm tin này rồi, bây giờ thay đổi là cả một sự ngại ngùng. Rồi có khi nhiều người ngại thay đổi môi trường sống, người ta không thích. Có người thì ngại thay đổi công việc, bởi vì họ không muốn có cái gì đó bấp bênh. Họ thà không có cái gì đó mới hơn, chỉ như vậy là được rồi, chứ còn thay đổi công việc thì không thích. Nhiều người thì không thích thay đổi nhịp sống ổn định. Nhiều lúc trong hành trình cuộc đời của chúng ta, đôi lúc chúng ta ngại thay đổi lắm. Tôi muốn nói một điều như thế này: không phải lúc nào sự thay đổi cũng là điều cần thiết trong cuộc sống đâu. Không phải lúc nào sự thay đổi cũng là điều cần thiết. Nhưng một khi Chúa muốn chúng ta thay đổi một điều gì đó là vì Ngài muốn chuẩn bị một điều gì khác tốt lành hơn cho cuộc sống của chúng ta. Một khi Chúa muốn chúng ta thay đổi là bởi vì Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta một điều gì đó tốt hơn. Tôi tự hỏi, nếu chúng ta muốn chinh phục người thân của mình thì chúng ta có sẵn sàng để thay đổi lối sống của mình, tâm tánh của mình không? Nếu muốn chinh phục người thân của mình thì mình có sẵn sàng không? Hay là ngại? Ồ khó quá, thay đổi cái con người của tôi, bản tánh của tôi khó quá. Trong hơn một tuần lễ trước, trong một giờ tôi khải đạo, thì có một người đặt ra một câu hỏi nhờ mục sư giải giúp giùm. Tôi dạy cho một lớp học những người lãnh đạo. Người nói rằng bây giờ có một vấn đề được đặt ra. Người này nói rằng em đã chờ đợi nhiều năm rồi nhưng em không thấy chồng em thay đổi, thì em phải như thế nào? Mục sư hãy cho em ý kiến đi. Tôi nhìn người đó vẻ tuyệt vọng. Tôi chỉ hỏi còn thương không? Tôi không hỏi đúng sai, tôi chỉ hỏi còn thương không? Yên lặng. Tôi hỏi thêm một câu: nếu chồng em không chịu thay đổi thì em có chịu thay đổi không? Vì đó là Kinh Thánh. Vì đó là Kinh Thánh. Nhớ vì người chồng mà người vợ cũng sẽ thay đổi. Nhớ vì người vợ mà người chồng cũng sẽ thay đổi. Đôi khi nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta ngại. Chúng ta ngại có nhiều điều trong cuộc đời của mình lắm. Nếu chúng ta muốn hội thánh được tăng trưởng thì chúng ta cũng phải thay đổi cách làm việc của mình. Nhiều người cứ bước vào trong sự cầu nguyện, còn khao khát được phát triển, còn khao khát được tăng trưởng, còn khao khát được mở rộng. Đôi khi tôi nhìn người đó và tôi nói trong bụng, còn Chúa thì khao khát bạn thay đổi cách làm việc đi. Bởi vì cái cách làm việc như thế thì không thể nào có thể tăng trưởng được. Với cái cách như thế thì không thể nào được. Nhưng mà nhiều khi người ta ngại, người ta ngại phải thay đổi cái cách làm việc của mình, cái phong thái của mình, mô thức của mình. Đôi khi nếu chúng ta muốn thay đổi để không thể sống trong tình trạng khô hạn và hình thức, thì đó lúc Chúa cũng muốn thay đổi cái động cơ bên trong của chúng ta. Động cơ như thế thì đâu có đủ lực để làm được điều gì. Nhiều khi nhiều người có ước mơ nhưng không có động lực. Động lực nó phải có từ động cơ. Ước mơ thì nó nhiều khái lắm. Ước mơ thì nó làm cho người ta cảm thấy được thăng hoa. Nhưng Động lực bên trong nó phải đến từ động cơ. Cái động cơ càng thật sự cho Đức Chúa Trời bao nhiêu thì động lực nó càng dễ dàng mạnh mẽ bấy nhiêu, đặc biệt trong lĩnh vực thuộc linh. Chúng ta đã từng nghe lời của Chúa nói rồi, trong Ngôn đoạn 4 câu 23: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Nếu chúng ta suy nghĩ được điều này, chúng ta nói rằng con sẵn sàng, con sẵn sàng để thay đổi, con sẵn sàng để cho Đức Chúa Trời Ngài thách thức những cuộc đời của con. Nhiều lúc Chúa muốn chúng ta có một điều gì đó, phải dám làm, phải dám thực hiện, phải dám bước tới. Nếu ngươi ngại lấy Mary thì chẳng có điều gì xảy ra trên cuộc đời của ngươi cả, cũng chỉ là một anh thợ mộc, cũng chỉ là một con người ở trong một ngôi làng nào đó, với lại một tay nghề mà người ta nói ông đó đóng bàn hay lắm, ông đó đóng tủ hay lắm, ông đó đóng bàn ghế hay lắm, thế đó thôi. Nhưng rồi ông đâu có ngờ một ngày kia Chúa Giêsu đang giảng dạy, sự giảng dạy của Ngài quá tuyệt vời, sự cầu nguyện của Ngài quá quyền phép, mọi người phải thảng thốt nói rằng đó có phải là Giêsu con của Joseph người thợ mộc hay không? Vì không thấy khác liền, khác lắm. Nó có phải là Giêsu con của Joseph người thợ mộc hay không? Tôi đọc tới đó và tôi liên tưởng, nếu tôi là người cha, tôi cảm thấy có một gì đó tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Tôi cảm thấy có một điều gì đó nó lâng lâng trong đời sống của mình. Tôi cảm thấy rằng đúng rồi, mình đã có một quyết định đúng trong thở đó. Nhiều lúc chúng ta nhìn thấy những gì thành quả trong cuộc đời của mình và chúng ta sẽ thấy nó rằng đúng rồi, cái ngày mình quyết định đó nó đã đem đến một cái bức thăng hoa trong đời sống của mình mà mình không có lường ra hết được. Joseph ông có quyền ngại, ngại để nhìn thấy cái sự khó khăn có thể xảy đến trong gia đình của mình. Đúng rồi, từ khi để cho Chúa Giêsu bước vào trong căn nhà của ông đâu có ngờ vua Herod tìm cách giết cả gia đình của ông. Ông có đâu có ngờ ông phải di dời cả gia đình từ cái làng quê hẻo lánh đó để qua Ai Cập để sống. Ông đâu có ngờ khi ông trở về thì thiên sứ lại mách bảo hãy về cái làng Nazareth mà định cư, đừng sống ở tại vùng đất này. Ông đâu có ngờ kể từ khi ông quyết định để cho Chúa bước vào cái gia đình của mình. Tôi có thể hình dung rằng đôi lúc chúng ta cũng không có hình dung ra hết được, từ khi để Chúa bước vào trong cuộc sống của mình, gia đình của mình, thì bắt đầu có nhiều điều hơi khó khăn xảy ra, phiền phức xảy ra. Nhưng đó lại là một khởi đầu, một khởi đầu cho một điều lớn lao xảy ra sau này trong cuộc đời của mình. Ai cũng có cảm giác sợ và e ngại, hoặc không thích khi phải sống và làm theo điều gì từ nơi lời Đức Chúa Trời mà phải chịu áp lực. Vì sao? Vì một người mà sống thấp thỏm, sống lo lắng thì đôi lúc dễ bất an, không ăn được, không ngủ ngon, không thể tập trung trong công việc. Ai cũng vậy thôi. Nhưng tôi lại nhìn một cái lĩnh vực khác. Đúng rồi, trong đời sống mình có những lúc Chúa làm mình phải e ngại để có thể sống theo ý tưởng của Ngài. Nhưng đó là một thứ e ngại cần thiết, bởi vì sự e ngại đó nó sẽ khiến cho mình cứ luôn luôn nắm lấy tay của Chúa. Bởi vì mình biết rằng buông ra không đủ sức. Con có thể e ngại vì đây là một điều khó khăn, nhưng con sợ hãi, và chính vì con sợ hãi con cứ nắm lấy tay của Ngài. Tuổi thơ của tôi có 6 năm sống trong nội trú, cứ 1-2 tháng được về gia đình một lần, chiều thứ bảy, chiều chủ nhật thì được đưa lên. Tôi học ở trường Thánh Phaolô. Tôi nhớ con đường đi vào trong trường học của mình, nó đi ngang qua một vị nghĩa trang. Những lúc từ chủ nhật xong ở gia đình thì đưa từ Sài Gòn lên Lái Thiêu, đi vào sâu bên trong trường Thánh Phaolô. Điều tới đó xe đò dừng lại thì thấy là người nhà bước xuống dẫn tôi đi bộ và phải đi ngang qua cái nghĩa trang đó. Có những lúc buổi chiều xuống trời gió lạnh, tuổi thơ mà 6-7 tuổi cứ đi ngang nghĩa trang đó là sợ, cứ nắm lấy tay cha của mình, cứ nắm lấy tay mẹ của mình và cứ đi thật là nhanh mà cứ nắm tay. Nhiều khi cha nghe tiếng cha mình nói, cha đang đi bên cạnh con mà, mẹ đang đi bên cạnh con mà, đừng sợ. Nói là nói như vậy nhưng mà mình vẫn cứ nắm tay, vẫn biết rằng cha ở bên cạnh mình, mẹ bên cạnh mình, nhưng mà vẫn cứ nắm tay. Cho đến chừng đi qua khỏi cái nghĩa trang, chiều dài của nó khoảng chừng hơn 100 mét, Nhưng đó là một đoạn đường kinh khủng của tuổi thơ. Cứ phải mỗi một buổi chiều chủ nhật phải đi qua nơi đó để bước vào trường học của mình. Tôi tự nhiên nhớ đúng rồi, đôi khi mình biết Chúa vẫn đi bên cạnh cuộc đời của mình, mình e ngại trong cái hành trình để sống theo ý tưởng của Ngài, nhưng đó lại là một thứ cảm giác cần thiết để mình cứ nắm lấy tay Chúa của mình. Mình cứ đi bên cạnh, con sợ đó Chúa, làm thì làm chứ con sợ đó, thực hiện là thực hiện chứ con lo lắng đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nhiều khi mọi người cứ nhìn vào bên ngoài của mình, ồ thật là người của đức tin, người ta đâu có hiểu bên trong đức tin nó đang đánh lộn với nhau ở trong đó. Sự rối ren, sự hồi hộp, sự bất an, sự trông chờ, mỗi một ngày nó phải chiến đấu. Nhưng rồi mình cứ nắm lấy tay của Chúa, Chúa cứ cho con đi tiếp, Chúa cứ cho con đi tiếp đi. Đôi lúc tôi nghĩ các Đức Chúa Trời giàu biết như thế nhưng Ngài vẫn cho chúng ta phải e ngại, vì đó là cách để khiến cho ta nhìn thấy được những sự lớn lao và quyền năng hơn của Ngài. Joseph, ông đã nhìn thấy con của mình về mặt nhân tính là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng cũng Joseph cũng nhìn thấy con của mình được sống lại là Chúa Giêsu về mặt nhân tính. Con người đó e ngại, lo lắng, nhưng rồi con người đó cũng đã nhìn thấy những điều gì kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời mình. Tôi tự hỏi, bạn đã nhìn thấy điều gì Chúa đã làm trên đời sống mình chưa? Bạn có nhận ra rằng điều đó đến từ nơi Chúa hay không? Nếu nó đến từ nơi Chúa thì thật là thú vị vô cùng. Đúng rồi, con sợ, con phập phồng, nhưng con đã nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của con. Tôi muốn dừng lại nơi đây để nói một chút. Chúng ta nên nhớ, đôi khi người hay thay đổi thì người ta gọi là người không có lập trường. Thường người mà cứ thay đổi sành sạch thì người ta đó là người không có lập trường. Còn mẫu người mà không chịu thay đổi thì người ta gọi là cố chấp. Vậy thì đâu là cần thiết? Bởi vì có khi đôi lúc bạn sẽ là người cố chấp, có khi đôi lúc bạn sẽ là người không có lập trường. Tôi suy gẫm về điều này, vậy thì tôi nói Chúa ơi, vậy thì thế nào, sự thay đổi nào là hợp lý nhất? Một câu đơn giản đến với tâm trí của tôi: nếu con cứ thay đổi vì danh của ta, vì chính mình ta, thì con sẽ mau trưởng thành thuộc linh hơn. Vì ta mà con sẵn sàng thay đổi, chỉ cần vì ta mà con sẵn sàng thay đổi thì con sẽ mau trưởng thành thuộc linh hơn. Người trưởng thành thuộc linh thì lỗ tai sẽ được cắt bì, người đó sẽ nghe được cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ trên mình. Đôi khi bạn đọc lời Đức Chúa Trời bạn không thấy gì hết đâu. Đôi khi bạn đọc lời, bạn đóng quyển Kinh Thánh xuống, bạn bước qua cầm một ly nước rót vào để uống, tự nhiên một ý tưởng Kinh Thánh nó lại bắt đầu rót vào tai của bạn, mà trước đó bạn đọc mà bạn chẳng chú ý gì cả. Nhưng nó lại rót lại một lần nữa vào lỗ tai của bạn. Đang khi bạn rót nước vào ly của bạn, âm thanh của ly nước nó cũng không thể nào khỏa lấp được cái âm thanh của ngôn ngữ, của ý tưởng đó rót vào tai của bạn. Người trưởng thành thì nó sẽ dễ dàng bán hơn để nghe được cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ trong cuộc đời của mình. Người đó sẽ dễ nhận đàn nhận diện, nhìn thấy vấn đề nó đằng sau cái bức tranh của hoàn cảnh đó, chứ không phải chỉ thuần túy ở trong hoàn cảnh đó. Chúa biết được trên mỗi con người của chúng ta, và Chúa nói nếu tất cả chúng ta làm mọi điều vì danh của Chúa thì cái mức độ trưởng thành thuộc linh của chúng ta nó sẽ trưởng thành nhanh, và lúc đó chúng ta sẽ khám phá ra được nhiều điều kỳ diệu ở trong Chúa của chúng ta. Chúa muốn có những lúc chúng ta nhận diện ra được, có những lúc ngại, nhưng rồi nó làm cho chúng ta nhận ra rằng khả năng của chúng ta không vượt qua được điều này đâu. Đôi khi chúng ta thật sự ngại để sống với những ý tưởng Đức Chúa Trời, bởi vì đôi lúc có những lúc nó đem đến sự phiền phức trong hoàn cảnh sống và gia đình của mình. Đôi khi nó đem đến sự nguy hiểm cho bản thân mình. Đôi khi nó làm cho mình phải sợ hãi. Ai cũng từng trải điều đó, tôi cũng từng trải điều đó. Nhưng rồi tôi học ra được một điều. Đúng rồi, Ngài cho con trải qua như vậy để cuối cùng có học ra được một điều. Có học biết được cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Có học biết được điều đó mà bình thường không học được, không thể nào tự học được, không thể nào cố gắng vẽ ra một hoàn cảnh để ngồi vào đó và nói: Chúa ơi, giờ con sẽ nói với Chúa rằng phàm việc gì con cũng sẽ cảm ơn Chúa, bây giờ việc này đó con cảm ơn Chúa đó. Không được đâu. Chúng ta không thể nào vẽ ra một cái hoàn cảnh, vẽ ra một bức tranh rồi tự ngồi vào trong nó, đóng khung nó, rồi vẽ ra một bức tranh đó rằng đây là bức tranh của sự cảm tạ. Tôi đang ngồi ở chính giữa nơi đó đó, và tôi đang cảm ơn Chúa đó. Không, đôi lúc mình phải trải qua một gì đó mà nó quá đầy thách thức, rồi từ nơi đó mình học ra được sự cảm tạ Chúa. Còn cảm ơn Chúa, bởi vì ở trong một bức tranh như thế, Ngài lại làm cho lòng con được tràn đầy sự vui mừng, khiến cho con cầu nguyện không thôi, rồi bắt đầu môi miệng con lại nói lời của sự cảm tạ. Đôi khi ngạc nhiên vì cách Đức Chúa Trời hành động trên cuộc đời của mình, rồi mình mới học biết ra được cách Chúa đưa mình qua những khó khăn không như điều mình nghĩ. Lúc đó mình mới nói, đúng rồi, ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của con, đường lối của Ngài cao hơn đường lối của con nữa. Điều thú vị là Chúa không phải chỉ thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng Chúa thay đổi cái suy nghĩ của mình. Chúa bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình. Ngài bắt đầu mở mắt cho mình ra, bắt đầu mình sẽ khám phá ra và nhìn biết nhiều điều Ngài thực hiện trong cuộc đời của mình, đa dạng, phong phú mà không trùng lắp nữa. Đôi khi mình ngạc nhiên vì cách Đức Chúa Trời tỏ ơn của Ngài, nó không có trùng lắp, nó làm cho mỗi một cái nó biến tấu, giống như là một người nấu ăn giỏi trong nhà hàng 6 sao hay 5 sao vậy, có thể biến tấu từ một món ăn đơn giản thành một món ăn ngon, từ một món ăn truyền thống bình thường nhưng lại đầy những khẩu vị. Chúa làm cho những cái điều đó mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Thông điệp của Chúa không bao giờ là quan tưởng, nó sẽ trở thành hiện thực. Nhiều lúc chúng ta tưởng rằng Ngài đến để tạo một cảm giác vui giả tạo thôi hay sao? Không. Giống như mình nói, hãy đến với Chúa đi, hãy đến với Chúa đi, bạn sẽ có câu trả lời, bạn sẽ được hy vọng, bạn sẽ được chữa lành, bạn sẽ được giải cứu. Giống như là một câu nói an ủi thôi hay sao? Tôi biết nhiều người khi đến với Chúa, phần nhiều trong chúng ta đã không ít nhiều bị hụt hẫng hoặc bị đánh lừa bởi những điều mình tin trong cuộc sống. Có những người thì bị đánh lừa bởi những triết lý hư không, có những người thì bị đánh lừa bởi những phương tiện truyền thông với những thông tin không đúng sự thật, có những người thì bị đánh lừa ngay cả những người xung quanh mình, rồi vì quyền lợi cá nhân họ sẵn sàng đã đánh lừa cả chính mình bạn nữa. Đôi lúc chúng ta đã có quá nhiều bị cú hụt hẫng đó, khiến cho chúng ta cũng cảm thấy những gì nó đến từ với Chúa nghe nó cho vẻ chỉ là an ủi thôi, nó khó trở thành hiện thực. Tôi tin đó là điều ai trong chúng ta ít nhiều cũng suy nghĩ. Đúng là Chúa thật là thú vị, nhưng mà không biết nó có thể hiện thực trong cuộc đời mình hay không. Tôi muốn nói một điều, Ngài không gạt chúng ta đâu, Ngài không tạo ra một câu chuyện để an ủi đâu, Ngài không đến như là một giải pháp tạm thời đâu. Chúng ta hãy nhìn lại một chút trong mùa Giáng sinh, thông điệp của thiên sứ khi đến với Sacheri, chồng của Elizabeth, cả hai đã lớn tuổi rồi mà không có con. Rồi thiên sứ đến và nói, lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nhậm, rồi ngươi sẽ có một đứa con. Đó có phải là quan tưởng không? Cuối cùng nó trở thành hiện thực. Rồi nhân vật bà Marie, bà tưởng rằng đó chỉ là một câu chuyện dành cho ai đó, không phải trách nhiệm của mình, nhưng cuối cùng bà đã nhận ra thấy đây là điều đến cho mình. Cho nên bà nói, việc tôi tới Chúa xin vâng lời Ngài. Thông điệp đến Joseph, chồng của Mary, cũng ở trong tình trạng hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng ông cũng nhận lấy điều đó, rồi mắt ông cũng nhìn thấy điều đó, tưởng rằng quan tưởng nhưng trở thành hiện thực. Rồi chúng ta hãy nhìn một chút đến những con người mục tử, những con người chăn chiên. Nhìn vào bức tranh của những ngày Giáng sinh thì thơ mộng, chúng ta bớt nhìn nó về thơ mộng đi, bớt nhìn những cái gì kỳ bí xung quanh, nào là sao dẫn đường, nào là gì đi, khoan đi, hãy nhìn vào hiện thực. Nơi mà những mục tử đến đó chỉ là gì? Nó chỉ là một cái nơi hôi hám, có gì đâu đặc biệt. Nếu vẽ vào nơi đó ánh sáng từ trời thì làm cho nó ra đặc biệt thôi. Nhưng nếu bỏ qua cái hình ảnh đó đi, thì điều gì làm cho những con người này có thể tin được? Họ đến nơi đó, chỗ hôi hám đó, họ bất ngờ nhìn thấy ở nơi đó cũng có những con người sang trọng. Họ cầm nào mộc quế, nào trầm hương, nào châu báu. Ồ, những con người mục tử nó ngạc nhiên. Điều thiên sứ nói Nghe thì thật là hấp dẫn, nhưng mà không biết nó có hiện thực hay không. Nhưng khi đến nơi đó thì bắt đầu mới nhìn thấy, tại sao có những con người sang trọng như thế? Tại sao có những con người giàu có ở nơi đây? Tại sao có những con người họ đến để đem những củ quý này với hài nhi này? Câu chuyện tưởng chừng như quan tưởng, nhưng nó trở lại thành hiện thực. Khi Môi-se ông nhận thông điệp từ Chúa, ông cảm thấy đáng sợ, nhưng cũng đáng suy gẫm và nhận lấy. Ông không ngờ ý tưởng của Chúa lại trở thành hiện thực. Ông không nghĩ thuyết phục được vua Pharaoh, nhưng cuối cùng ông cũng đã thuyết phục được vua Pharaoh. Ông không nghĩ ông có thể dẫn được cả dân sự này đi trong một cánh đồng vắng 40 năm, nhưng cuối cùng cuộc đời của ông cũng đã nhìn thấy được điều đó. Những điều tưởng chừng như không tưởng, nhưng nó đã trở thành hiện thực. Tôi muốn nói một điều: nếu chúng ta thay đổi cách suy nghĩ về lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy những điều lớn lao của Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của mình, dân tộc của mình, dòng dõi của mình, hội thánh của mình. Còn nếu cứ suy nghĩ chỉ thuần tí ở nơi Ngài chỉ là đấng đến để ban phước, đấng để chịu cấp, thì giới hạn quá, giới hạn những điều lớn lao của Chúa trên đất nước của mình lắm. Đôi khi người giới hạn ơn của Đức Chúa Trời, đôi khi đó lại là người trong hội thánh. Người giới hạn những điều vĩ đại của Đức Chúa Trời để ảnh hưởng trên đất nước này, đôi khi không phải là vua chúa đời này đâu, không phải là đế quốc La Mã đâu, mà là hội thánh. Hội thánh đôi khi là giới hạn, hội thánh đôi khi là không tin rằng những điều Chúa hứa với hội thánh, những điều Chúa hứa với cuộc đời của mình, những điều Chúa làm trên cuộc đời của mình rồi sẽ trở thành hiện thực. Tôi muốn lặp lại một chút ý tưởng mà tôi nhớ tuần trước tôi đã có nói. Nhà văn Bo Johnson, ông là một sử gia. Ông sinh vào ngày 2 tây tháng 11 năm 1928. Ông là một người viết sách về lịch sử. Thì một trong những yếu tố khi ông nói về lịch sử thế giới, rồi đặc biệt nói về lịch sử Israel, thì ông nói có một điều làm cho tôi phải suy nghĩ. Tất cả các tín ngưỡng trên thế giới này không có đấng thần linh nào hứa ban cho tín hữu của họ, cộng đồng của họ một điều gì cụ thể trên đất này. Hoàn toàn chỉ là những khái niệm hạnh phúc, ban ơn, sức khỏe, chu cấp điều gì đó. Nhưng chỉ có Đức Giê-hô-va là hứa rõ ràng với dân tuyển của Ngài: ta sẽ ban đất đó cho người. Ta sẽ ban đất đó cho người. Đó là đất hứa. Và quý vị biết điều gì xảy ra? Người Do Thái, ai có thể cho đó là quan tưởng, nhưng người Do Thái thì không. Dầu phải có 1878 năm bị lưu đày, bị đánh đập, bị tàn sát, bị diệt chủng, nhưng người Do Thái vẫn quyết định trở về đòi lại cái đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa. Và điều đó nó có trở thành hiện thực không? Vâng, nó đã trở thành hiện thực. Năm 1948 họ đã trở về để lập quốc lại trên cái mảnh đất hứa đó. Những người Palestine họ đưa ra những bằng chứng: tôi đã ở đây 1000 năm rồi. Người Do Thái đem quyển kinh thánh ra: đây là lời hứa từ trước khi công nguyên nữa. Đất này là đất của tổ phụ tôi. Đức Chúa Trời đã hứa cho dân tôi. Người ta đâu có thể chối bỏ được quyển kinh thánh. Người ta đâu có thể chối bỏ được lịch sử. Hồ sơ lịch sử của 1000 năm của người Palestine tại nơi đó chẳng là gì cả với cái hồ sơ lịch sử nó được nằm một cách rõ ràng, truyền từ đời này qua đời kia, đó là quyển kinh thánh. Ai cũng cho là quan tưởng, nhưng người Do Thái không cho là quan tưởng. Đất là lời hứa, và lời hứa thì Chúa phải làm thành. Amen. Ở đây tôi muốn nói về lịch sử một chút để nói điều gì. Một khi Đức Chúa Trời đã hứa thì không có điều gì là quan tưởng. Một khi Đức Chúa Trời đã muốn chúng ta làm thì không có điều gì là không thể hiện thực được đâu. Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Thông điệp của Giáng sinh là thông điệp của hiện thực. Nó sẽ trở nên hiện thực trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Emmanuel, Chúa ở cùng tôi. Đó là thông điệp mà Chúa nói: ta sẽ làm điều đó trên mỗi cuộc đời của các ngươi. Hãy nắm lấy điều này để bước vào mùa Giáng sinh 2022 Bạn có quyền để nói: Chúa ơi, Ngài cho con biết được điều gì, Ngài cho con hiểu được điều gì, Ngài cho con có quyền thực hiện được điều gì. Con có thể sống theo ý tưởng của Ngài, con có thể phập phồng, con có thể lo lắng, nhưng con biết con sẽ luôn luôn nắm lấy tay của Ngài. Cảm giác đó chỉ để đẩy con đến gần Ngài nhiều hơn, để mắt con có thể nhìn thấy những điều lớn lao hơn nữa mà Chúa sẽ làm trên cuộc đời của con. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.